Bất diệt kiếm thể, chương 269, Thiên Phong Sát Linh, hạ, góc truyện audio.com. Nhưng đúng vào lúc này, phong lôi kiếm trùng trong đan điền của Lục Thanh chợt dao động mạnh. Cẩn thận, Lục Thanh quát lớn, ngoại trừ đám đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tất cả đám đệ tử đều sừng sốt. Nhưng chỉ trong tích tắc ánh mắt nhìn trộm lại một lần nữa xuất hiện trong cảm giác của mọi người. Vù, vù, nguồn, vù, trong thiên phong cốc tất cả những lốc xoáy thiên phong trong nháy mắt tan vỡ khiến cho chân không bị nghiền nát. Áp lực từ những trận gió mang đến thoáng cái từ bốn phương tám hướng vây quanh bảy con linh thú. Trong những trận thiên phong đã tan vỡ đột nhiên xuất hiện số dải ánh sáng màu trắng chói mắt. Mỗi một dải ánh sáng đều có vô số những tia khí vây quanh. Nơi chúng đi qua chân không liền bị xé rách ra làm hai nửa. Ầm, 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 những dải ánh sáng trắng trong nháy mắt nhấn chìm cả bảy con linh thú. Rau, những tiếng gầm giống phẫn nộ vang lên, trong nháy mắt sáu con linh thú tứ giai bị đánh nát sáu vầng sáng bảo hộ. Đám đệ tử của sáu tông nhất thời không còn sự bảo hộ nên có hơn 11 người tu vi yếu nhất bị những dải sáng xuyên thủng cơ thể. Nhưng cũng may, tu vi của đám đệ tử sáu tông cũng không phải tầm thường, gần như toàn bộ đều có tu vi kiếm sư, được kiếm chủng rèn luyện thân thể nên có sức chịu đựng rất mạnh. Vào lúc này, mặc dù bị công kích nhưng phần lớn vẫn nhanh chóng tránh được điểm yếu hại. Những thanh kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ tỏa ra kiếm khí ác liệt bắn về phía những dải ánh sáng màu trắng. Tốc độ của chúng quá nhanh khiến cho đám người Lạc Thiên Phong cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Thần kiếm của họ nhanh chóng đón đỡ, bổ vỡ những dải ánh sáng ra làm đôi. Do dù sử dụng hồn thức cũng chỉ thoáng thấy được một chút tàn ảnh do những dải sáng để lại. Hoa, những dải ánh sáng bị bọn họ chém vỡ phát ra những tiếng giống như trẻ con khóc. Khốn kiếp, đây là thứ gì? Lão già mặt đỏ còn chưa nói xong, vô số những dải ánh sáng màu trắng lại bắn đến lần nữa. Cứu, Kim Dương Thần Điểu cất tiếng hót uy nghiêm, đồng thời vòng sáng Kim Dương Chân Hỏa bảo vệ quanh người nó cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Những dải ánh sáng màu trắng đánh lên vầng sáng lập tức vang lên những tiếng khóc chói tai. Cứ như vậy, vô cùng vô tận thiên phong nhanh chóng đẩy đoàn người Lạc Thiên Phong về phía giữa cốc. Không thể làm cách nào khác được bởi vì tốc độ của những dải ánh sáng trắng quá nhanh, thế công quá mạnh làm cho bọn họ gần như không thể thở. Mặc dù chúng như những linh vật có sinh mạng nhưng lại liều lĩnh không sợ chết. Chúng gần như chẳng thèm để ý tới khí thế của 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Ngay cả Kim Dương Thần Điểu là kẻ uy hiếp chúng mạnh nhất cũng không thể làm cho chúng dừng bước. Thậm chí nơi mà chúng tập trung tấn công nhiều nhất lại chính là Kim Dương Thần Điểu. Chưa từng có bao giờ Kim Dương Thần Điểu cảm thấy tức giận đến vậy. Trong thiên phong cốc không hề có nguyên khí của trời đất, cho dù là linh lực thuộc tính cũng chỉ có duy nhất sự tồn tại của thiên phong. Những loại linh lực khác bị bài xích toàn bộ, cho dù có thể phát ra linh chú cực mạnh nhưng Kim Dương Thần Điểu cũng không dám cam đoan thú đan của nó có còn đủ linh lực để vượt qua chặng nguy hiểm tiếp theo hay không. Vào lúc này, sau một hồi tấn công liên tục nhưng dải ánh sáng màu trắng vang lên một tiếng động uy nghiêm. Sau tiếng động đó, mấy vạn dải ánh sáng đang công kích Kim Dương Thần Điểu nhanh chóng ngưng tụ trong khoảng một khắc. Góc truyện audio.com, chỉ còn một vòng tròn màu trắng rộng chừng 10 trượng, vòng tròn gió xoay tròn rất nhanh khiến cho chân không xung quanh bị phá vỡ, tạo ra những gợn sóng không gian. Vòng tròn đó mặc dù rất lớn nhưng tốc độ so với ánh sáng còn nhanh hơn khiến cho người ta không thể nắm bắt. Trong tích tắc khi con mắt màu đỏ co lại, vòng ánh sáng trên lưng Kim Dương Thần Điểu bị nghiền nát. Vòng tròn gió vẫn không giảm uy lực đánh thẳng vào lưng Thần Điểu. Cứu, một tiếng kêu đau đớn vang lên, linh huyết giống như những ngọn lửa bay tán loạn ra xung quanh. Đám người Lục Thanh đứng trên lưng Thần Điểu vào lúc vòng tròn xuất hiện đã có động tác nhưng dòng khí do vòng bảo hộ vỡ nát gây ra vẫn đẩy bọn họ bay thẳng vào giữa thiên phong. Phong lôi kiếm khí bao phủ bên ngoài cơ thể khiến cho những đạo thiên phong lao tới bị chúng nghiền nát. Sắc mặt Lục Thanh hết sức ngưng trọng, lần đầu tiên hắn gặp phải thứ địch nhân như vậy, thậm chí ngay cả thân hình cũng không nhìn thấy, làm sao mà chiến đấu. Vào lúc này, chung quanh chỉ có một màu trắng và tiếng rít của thiên phong cùng với tiếng giống tức giận của 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Kiếm khí kiếm cương thi thoảng lại tạo ra một khoảng không gian sáng ngời. Dường như phát hiện ra sự tồn tại của Lục Thanh, nhưng dải ánh sáng màu trắng liền phân ra mấy trăm đạo lao về phía hắn. Vô vàn những tia khí bắn ra từ người Lục Thanh, cho tới lúc này, sự mạnh mẽ của thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm mới được thể hiện. Keng, 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 giống như tiếng sắt thép vang lên, những dải ánh sáng màu trắng đánh vào người Lục Thanh liền bắn ngược trở lại. Thậm chí ngay cả võ phục của hắn cũng không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên lực đạo từ những dải ánh sáng cũng làm cho Lục Thanh bị ảnh hưởng, ước chừng cũng phải tới mấy ngàn cân. Nếu như thân thể của hắn vẫn tương đương với thanh kiếm bát phẩm thì bây giờ có lẽ nội tạng đã bị thương nặng. Dường như phát hiện ra Lục Thanh khó chơi, mấy trăm dải ánh sáng liền phát ra tiếng kêu gọi. Vù vù, trong tích tắc gần ngàn dải ánh sáng gia nhập vào cuộc chiến phía trước liền lao về phía Lục Thanh. Thần thức cơ bản không kịp phản ứng nên Lục Thanh giống như một cái bao cát để cho chúng xông tới mà không có cách nào. Những thứ này là cái gì? Trong đan điền, phong lôi kiếm trùng phát ra những tiếng động dường như rất hứng thú đối với những dải ánh sáng này. Đó là thiên phong sát linh, dường như mới từ trong giây phút choáng váng tỉnh lại, Diệp lão lên tiếng cảm thán. Thiên phong sát linh, Lục Thanh hỏi lại, những dải ánh sáng đó vẫn không thể đột phá được thân thể của hắn nên Lục Thanh lắng nghe Diệp lão giảng giải. Thiên phong sát linh sinh ra ở nơi chỉ có toàn gió. Nó là một loại linh thể đặc biệt trời sinh đã có một tốc độ lạ thường. Thân thể của chúng là do khí thiên phong tinh khiết ngưng kết lại mà thành, có được ý thức lĩnh vực rất mạnh. Đối với bất cứ sinh vật nào xâm nhập vào trong lĩnh vực của chúng đều bị chúng điên cuồng chém giết. Mặc dù linh trí của chúng không cao nhưng cũng hết sức khó chơi. Nếu chỉ có một đại sư cảnh giới kiếm hồn bước vào sự bao vây của chúng thì chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, trong lĩnh vực của chúng, ngoại trừ linh thú và kiếm giả có được thiên phong ra, những loại linh lực khác cùng với nguyên khí trong trời đất đều bị bài xích không thể thu nạp. Vậy có cách nào có thể thoát ra khỏi lĩnh vực của chúng hay không? Không có, trừ khi tông sư cảnh. gocchuyenaudio.com, giới kiếm phách trong cơ thể giống như một trời đất riêng khiến cho kiếm nguyên gần như vô cùng vô tận mới có thể chịu nổi sự tiêu hao mà đi ra. Nếu không, cho dù là kiếm hoàng cũng phải tốn rất nhiều sức. Nhưng trước mắt có một cách có thể cứu được bọn họ. Như thế nào, trong cơ thể của người còn mấy trăm giọt nguyên khí dịch. Nếu như người tới mở đường thì đi qua thiên phong cốc cũng không phải là việc khó. Chỉ có điều, nếu làm như vậy thì thần thông đặc thù của tử hoàng kiếm thân kinh sẽ bị lộ ra một chút. Trầm ngâm một lúc Diệp lão mở miệng nói. Chẳng hề do dự, Lục Thanh nói. Bây giờ cũng chưa phải lúc nghĩ nhiều như vậy. Ngay lập tức vô vàn những tia khí bộc phát cùng với phong lôi kiếm ý bá đạo tỏa ra từ người hắn. Trong không gian văng vẳng có tiếng long ngâm xé gió, đồng thời trên đỉnh đầu Lục Thanh, một hư ảnh thanh kiếm cao 10 trượng xuất hiện. Từ trên người Lục Thanh chợt phát ra những tiếng kiếm ngân xé gió cùng với phong lôi kiếm nguyên phun ra hình thành một quả cầu kiếm khí tròn phạm vi 10 trượng. Hai tia phong lôi từ trong kiếm khí tỏa ra nhưng chóng ngưng kết trên bề mặt của quả cầu kiếm khí nhưng con rắn bằng tử điện to như những cái thùng. Tốn phong khí hội tụ bao phủ bên ngoài những con rắn. Tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 14. Đại nhật phong lôi, những con rắn từ điện tỏa ra ánh sáng màu xanh tím khiến cho thiên phong sát linh xung quanh phải dừng lại. Dường như có một sự sợ hãi đối với từ điện hơn ngàn đạo thiên phong sát linh xoay tròn trên không trung. Hoa, hoa, nhưng tiếng động giống như tiếng trẻ con khóc vang lên, thứ sinh linh kỳ lạ đó dường như đang thương lượng với nhau. Nhưng Lục Thanh cũng không có thời gian để mà chờ chúng. Kiếm quang màu xanh tím lóe lên, đồng thời Lục Thanh sử dụng phong lôi bộ tới mức cao nhất đánh vỡ từng đạo thiên phong mà ra khỏi chiến trường. Xoẹt, xoẹt, kiếm cương tàn phá xung quanh, kiếm cương mênh mông nghiền nát những khoảng chân không khiến cho thiên phong sát linh mặc dù có tốc độ rất cao nhưng vẫn bị đại sư cảnh giới kiếm hồn chặt đứt hơn 1000. Trên mặt đất đám đệ tử đều tự chiến đấu, kiếm khí tỏa ra ngoài thân thể họ ngăn cản thiên phong sát linh công kích. Có kiếm khí ngăn cản thiên phong sát linh cũng không gây nhiều tổn thương cho bọn họ. Nhưng Lục Thanh cũng nhận ra được trong nội phủ của bọn họ đều bị thương ở một mức nhất định. Không dám sử dụng kiếm pháp tinh thâm bởi vì cơ bản không thể đuổi được đám thiên phong sát linh. Đám đệ tử từ di chuyển trong thiên phong cốc, một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Thanh đạp mạnh một cái khiến cho đại nhật phong lôi cứ thế mà lao thẳng vào thiên phong sát linh. Vô số thiên phong sát linh bị những tia tử điện nghiền nát. Vì thế mạnh mẽ tỏa ra nhanh chóng tạo thành một con đường rộng hơn 10 trượng. Lục Thanh, ngươi điên rồi, mau thu liễm kiếm nguyên. Cách đó không xa, Huyền Thanh tức giận quát lên, đồng thời huy kiếm bắn ra vài đạo kiếm cương màu hồng dài 10 trượng đánh bay vài đạo thiên phong sát linh. Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không có biện pháp gì đối với thiên phong sát linh. Cho dù họ có tạo ra lưới kiếm dày đến mấy thì thiên phong sát linh có thể dựa vào tốc độ cực nhanh mà vượt qua đánh lên người. Nhưng cũng may, đại sư cảnh giới kiếm hồn mặc dù không có được thân thể mạnh mẽ như Lục Thanh nhưng vẫn có thể dựa vào kiếm nguyên để bảo vệ nội tạng của họ không bị thương. Cách chương.